Đế Bá, chương 3505, phá thước, góc truyện audio.com, hồng, tiếng sư tử hống trong dòng lũ tia điện xé rách thiên địa. Chỉ nghe ầm, khi chiến kích đánh tới, tất cả đều bị đánh trở về nguyên điểm. Dưới đòn đánh của chiến kích, tất cả mọi thứ trên thế gian đều vỡ diệt, tất cả đều quay về con số không. Chỉ nghe suy, một thức điện nghe hạ sơn này quá nhanh, rất nhiều người còn chưa kịp nhìn chiêu thức này đánh ra như thế nào thì đã cảm thấy mi tâm của mình lạnh buốt, đã nảy sinh ảo giác đầu mình bị chiến kích đâm thủng, giật mình lạnh gáy, liên tục lui về phía sau. Điện nghe hạ sơn là một trong vũ tổ 12 thức, cũng là thức bắt đầu trong 3 thức liền mạch của vũ băng ngưng. Chiến kích đánh về phía Vân Độ công chúa với tốc độ tuyệt vô luân bì. Thức tấn công này quá nhanh, không ai có thể tưởng tượng nổi. Thậm chí mọi người còn hoài nghi không biết Vân Độ công chúa có trốn thoát khỏi đòn đánh này của Vũ Băng Ngưng hay không nữa. Thế nhưng cho dù đối mặt với đòn đánh chí mạng như vậy thì Vân Độ công chúa cũng không hề lẩn trốn, khi dòng lũ tấn công tới, cả người Vân Độ công chúa bay lên. Nàng thi triển một loại thân pháp chưa biết tên, chỉ thấy cả người nàng bay phập phù. Khi Vân Độ công chúa bay phập phù thì nàng nhìn giống như một đóa bồ công anh bay theo dòng nước lũ, hơn nữa khi này nàng ta còn như rơi vào trong dòng nước lũ. Ngay khi Vân Độ công chúa giống như một đóa bồ công anh bay xuống dòng nước lũ thì nàng lập tức ra tay. Binh khí mà nàng dùng không phải mà đao kiếm hay thần binh, mà là một sợi tơ kim loại vừa dài vừa mảnh, nhìn giống như cọng lông, thế nhưng nó lại cực kỳ linh hoạt. Chỉ nghe phốc, trong nháy mắt, sợi tơ kim loại của nàng uốn éo như linh xà, nháy mắt cột chặt cột tia điện. Tia điện này chính là chân khí của Vũ Băng Ngưng gắn kết mà ra, có được sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Khi cột tia điện này bị cột chặt thì chân khí của Vũ Băng Ngưng chảy ngược, chân khí của Vũ Băng Ngưng bắt đầu trở nên cực kỳ hỗn loạn. Thử nghĩ mà xem, điện nghe hạ sơn là chiêu thức bá đạo hung mãnh nhất của Vũ Băng Ngưng. Khi nàng sử dụng chiêu thức này thì tất cả chân khí đều bùng nổ trong nháy mắt. Thử nghĩ mà xem, khi tất cả chân khí, tất cả sức mạnh đang bùng nổ mà chân khí của Vũ Băng Ngưng hỗn loạn thì sẽ đáng sợ như thế nào? Đùng, nháy mắt chiêu thức điện nghe hạ sơn nổ tung, chỉ nghe tiếng đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng giống hệt như tiếng lôi chỉ nổ tung, tất cả tia điện nháy mắt hỗn loạn. Vũ Băng Ngưng ngay lập tức bị chân khí của mình đánh bay, phun mạnh máu tươi. Ngay lúc này, sợi tơ kim loại trong tay Vân Độ công chúa đâm thẳng tới yết hầu của Vũ Băng Ngưng nhanh như tia chớp. Nàng ra tay cực kỳ độc ác, muốn lấy tính mạng của Vũ Băng Ngưng. Ngay khi sợi tơ kim loại đâm thẳng tới yết hầu thì Vũ Băng Ngưng lóe lên, nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt tế thế thảo phát huy tác dụng, Vân Độ công chúa nhìn thấy tấn công thất bại, không dám tham lam tấn công, nháy mắt lui ra phía sau, lui về sau lưng Mộc Thiếu Thần. Khi Vũ Băng Ngưng xuất hiện trở lại thì cả người nàng bị chấn bay thật xa, phun ra một ngụm máu tươi. Không phải có ai đó đánh lén nàng, mà là vì chân khí của nàng hỗn loạn. Tuy rằng tế thế thảo có thể ẩn giấu nàng, tránh thoát khỏi đòn đánh chí mạng của Vân Độ công chúa. Thế nhưng tế thế thảo lại không có cách dẹp yên chân khí hỗn loạn của Vũ Băng Ngưng. Vì vậy khi nàng xuất hiện trở lại thì dư kình tự đánh bay chính bản thân Vũ Băng Ngưng. Điền, góc truyện audio.com, nghề hạ sơn uy lực tuyệt luân, ngay cả bản thân Vũ Băng Ngưng muốn hóa giải kình lực của chiêu này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong thời gian ngắn, điện nghe hạ sơn của Vũ Băng Ngưng không đánh giết Vân Độ công chúa mà trái lại bản thân nàng bị chiêu thức này cắn ngược làm cho nàng bị thương nặng. Khi Vũ Băng Ngưng đứng vững, vất vả ổn định chân khí hỗn loạn thì chân khí của Vũ Băng Ngưng đã tiêu hao nghiêm trọng, nhất thời huyết khí đứt quãng, không còn sức tái chiến. Hừ, nữ võ thần thì lại làm sao, còn chẳng phải thua trong tay ta sao? Lúc này Vân Độ công chúa lui về phía sau Mộc Thiếu Thần, kiêu ngạo ngẩng đầu, khinh thường nhìn Vũ Băng Ngưng. Tuy rằng Vân Độ công chúa nói rất kiêu ngạo thế nhưng nàng không dám tham lam tấn công, không thừa dịp đuổi giết. Bởi vì nàng cũng tự hiểu nàng với Vũ Băng Ngưng chênh lệch rất lớn. Lúc này nàng đánh bại Vũ Băng Ngưng phần lớn là nhờ thủ đoạn, nếu như thật sự đánh nhau thật thì nàng không bằng Vũ Băng Ngưng. Thật sự phá giải, nhìn thấy điện nghe hạ sơn của Vũ Băng Ngưng không chỉ không tấn công mà ngược lại còn cắn trả chính mình, để mình bị trọng thương. Rất nhiều người giật nảy mình. Tiếc là ngươi chưa tu luyện chiêu thức này tới trình độ thu phát tùy ý, vì vậy một khi chân khí hỗn loạn thì sẽ bị cắn trả. Mộc Thiếu Thần hết sức hài lòng với thuật phá giải của mình, ngạo nghễ nói rằng. Vũ Băng Ngưng bị thương không nhẹ, sắc mặt trắng toát. Vũ tổ 12 thức của Chu Tương Võ Đình vốn khiếm khuyết, 3 thức mà nàng tu luyện là hoàn toàn dựa vào chân khí mạnh mẽ để chống đỡ, dùng chân khí mạnh mẽ để phát huy ra uy lực của 3 thức này. Chính vì vậy chiêu thức này một khi đã đánh ra rồi thì chỉ có đánh ra chứ không có thu lại, một hơi bùng nổ hết tất cả sức mạnh. Khi này, Vũ Băng Ngưng căn bản không thể dừng chiêu thức này lại được. Mộc Thiếu Thần nhìn ra chỗ thiếu hụt này, dùng phương pháp này để phá điện nghê hạ sơn của Vũ Băng Ngưng, để chân khí của nàng hỗn loạn, chân khí đang bùng nổ sẽ cắn trả chính nàng. Nghe Mộc Thiếu Thần nói thế, không ít người dùng mình. Trước giờ luôn nghe nói Mộc Thiếu Thần thiên phú rất cao, hết sức kinh người, rất nhiều công pháp hắn vừa nhìn là hiểu ngay. Hôm nay xem ra lời này không phải là giả, chẳng trách vì sao lại có nhiều đạo thống tôn sùng Mộc Thiếu Thần là thượng khách. Chỉ tính riêng thiên phú vô song của hắn thôi thì đã có vô số đạo thống truy đuổi. Nếu như thiên tài như thế này ở lại đạo thống của mình thì chắc chắn sẽ giúp đạo thống của mình có được không ít lợi ích. Hừ, bắt ngươi về xử lý. Nhìn thấy Vũ Băng Ngưng bị thương, lão tổ Chu Tương Võ Đình hừ lạnh chộp tay về phía Vũ Băng Ngưng. Lúc này Vũ Băng Ngưng bị thương nặng, nhìn thấy bàn tay chộp tới, chiến kích trong tay chấn động, muốn đi lên nghênh chiến. Thế nhưng đối mặt với lão tổ, cho dù nàng còn có thể tái chiến thì cũng không hề có phần thắng. Ầm, trong nháy mắt bàn tay chộp tới của lão tổ Chu Tương Võ Đình văng ngược trở lại. Cách chương.